Khí vũ trụ, chương 289, nơi nào đến cút về nơi đó cho ta. Góc truyện audio.com, chương 289, nơi nào đến cút về nơi đó cho ta. Lam tiểu bố biết rõ đến phiên chính mình nói chuyện rồi. Hắn thở dài, biết sớm như vậy, ta tựu không mang đi Biện Vu Phong rồi. Ta nghe nói Biện Vu Phong có một đầu cực phẩm mộc thuộc tính tiên linh mạch. Mang đi thằng này cũng muốn hỏi đi ra. Kết quả chẳng những không có hỏi lên, ngược lại bị thằng này chạy. Biện Vu Phong khả năng có một đầu mộc thuộc tính cực phẩm tiên linh mạch, thiên hạ đều biết. Hắn nếu như giấu giếm ngược lại là bịt tai mà đi trộm chuông. Dứt khoát thừa nhận chuyện này, cũng không có cái gì. Ha ha, ngươi không cần lo lắng. Biện Vu Phong đào tẩu bỏ chạy đi nha. Đằng Mạc ha ha cười cười, hiển nhiên không có để ý Lam tiểu bố nghĩ cách. Nếu như Lam tiểu bố không phải là vì cực phẩm mộc thuộc tính tiên linh mạch đem Biện Vu Phong mang đi, hắn còn cảm thấy kỳ quái. Lam tiểu bố cảm thấy sự tình sợ không phải Đằng Mạc nói như thế đơn giản. Hắn hỏi, cái kia trị giá như thế nào? Đằng Mạc trầm ngâm một chút nói ra, cái kia trị giá rất thần bí. Tuy nhiên không phải ta Thăng Tinh Tiên Đình tiên tộc, thực sự không thể coi thường. Đây là Ma Huyền Tiên vực thần bí nhất mấy gia tiên tộc một trong. Nghe đồn là có tiên đế tồn tại. Bất quá bọn hắn tiên đế cho tới bây giờ cũng không lộ diện. Trước khi bọn hắn đến thời điểm, ta nói ngươi đang bế quan, trực tiếp đuổi rồi. Ta sợ chuyện này sẽ không như vậy chấm dứt. Bọn hắn còn có thể tìm ngươi hỏi thăm. Đằng Mạc vừa nói đến đây, bên ngoài một gã tiên tào tựu nói ra, đại tiên tư, Nguyệt Kính Tiên Đình trị Tiềm Sơn đến đây bái kiến. Đằng Mạc bất đắc dĩ nhìn xem Lam tiểu bố, trong mắt nói ra, ngươi xem, cái này đã tới rồi. Lam tiểu bố gật gật đầu. Đằng Mạc lập tức nói, thỉnh chị đạo hữu tiến đến một tử. Theo Đằng Mạc thanh âm rơi xuống, một gã dáng người gầy yếu, mặt trắng không râu nam tử đi đến. Lam tiểu bố vừa thấy được người này, đã biết rõ. Đây ít nhất là một cái tiên vương hậu kỳ. Hắn và tiên vương liên hệ tối đa. Trước khi bên người một mực có mấy cái tiên vương tồn tại, cho nên đối phương tu vi thực lực hắn đập vào mắt tựu đã nhìn ra. Chị Tiềm Sơn bái kiến đại tiên tư. Mạo muội đến đây còn xin thứ tội. Chị Tiềm Sơn liền ôm quyền, ngữ khí cực kỳ khách khí. Lam tiểu bố biết rõ Đằng Mạc sợ là cố ý thấp xuống chị ra địa vị. Nếu như chị ra địa vị thấp lời nói, căn bản cũng không có tư cách đi vào cấm tiên tư 4 tầng bái kiến đại tiên tư. Đằng Mạc cười cười, chị đạo hữu tranh thủ thời gian mời ngồi đi. Đến, uống một chén ta Thăng Tinh Tiên Đình La Tinh trà. Nói xong bang chị Tiềm Sơn rót một chén tiên trà. Chị Tiềm Sơn cảm tạ về sau, lúc này mới đối với Lam tiểu bố liền ôm quyền nói ra. Đây nhất định là cấm tiên tư nhân tài mới xuất hiện Lam tiên tư rồi. Lam tiểu bố ha ha cười cười. Không dám nhận, không dám nhận, ta đến cấm tiên tư thời gian không dài. Tiến bộ cũng là còn có thể. Hiện tại đã là tiểu tiên tư rồi. Chờ đằng tiên tư đi về sau, ta có rất lớn cơ hội trở thành đại tiên tư. Cái chỗ này ta là như cá gặp nước, chính thức phát huy của ta quang cùng nhiệt. Chị đạo hữu, ngươi là đại tiên tư bằng hữu, tương lai có cái gì cần ta Lam tiểu bố làm, cứ việc nói một tiếng. Ta Lam tiểu bố vẫn còn có chút thủ đoạn, trong giọng nói ở đâu có nửa điểm không dám nhận ý tứ. Chị Tiềm Sơn nao nao. Lam tiểu bố đến cấm tiên tư thời gian cũng không dài. Về phần tính cách như thế nào, hắn không có đánh nghe, cũng đánh nghe không được. Bởi vì Lam tiểu bố cùng người khác ở chung thời gian đều rất ngắn. Không nghĩ tới Lam tiểu bố lại là như vậy một bộ tính cách. Loại tính cách này không thể nói là cuồng vọng, nhưng bất kỳ một cái nào thủ trưởng đều sẽ không thích. Đại tiên tư người vẫn chưa đi. Người tựu ngấp nghé đại tiên tư chức vị rồi. Cái này ha ha rồi. Nói sao ngươi có chút thủ đoạn. Đây không phải là tự ngươi nói, mà là người khác đánh giá. Đằng Sờ vừa cười nói ra. Tiểu bố năng lực là có. Tương lai nếu như ta đi rồi. Cái này đại tiên tư đích thật là tiểu bố. Cái này thực nện cho. Chị Tiềm Sơn lập tức đã cảm thấy Lam tiểu bố loại tính cách này ngược lại thích hợp hơn hắn điều tra tình huống. Dứt khoát liền ôm quyền nói ra. Ta chỉ ra chị Phong An trước khi bị lộ đạo biện vu phong. Phủ Huyên cửu đình toàn mộc. Vọng Nghị bốn người liên thủ ám toán. Vẫn lạc tại Thiên Uẩn Tiên Thành bên ngoài. Ta nghe nói lộ đạo biện vu phong bị cấm tiên tư chộp tới rồi. Cho nên cố ý đến đây muốn mang đi biện vu phong. Đương nhiên chỗ đắc tội. Ta chỉ ra nhất định toàn lực đền bù tổn thất cấm tiên tư. Lam tiểu bố trong nội tâm thầm nghĩ. Người chỉ ra lại nghiêu cũng không quá đáng là một cái tiên tộc mà thôi. Cấm tiên tư thế nhưng mà thăng tinh tiên đỉnh cao nhất quyền lực cơ cấu chấp hành đơn vị. A, người một cái tiên tộc nói muốn dẫn rời đi tự mang đi người. Người cho rằng ngươi là ai a? Lập tức Lam tiểu bố liền nghĩ đến Đằng Mạc trước khi nói lời. Thằng này hoàn toàn có thể dùng thăng tinh tiên đỉnh danh nghĩa trực tiếp cự tuyệt chị Tiềm Sơn. Bất quá thằng này không có. Ngược lại là làm cho chị Tiềm Sơn đưa cho hắn áp lực. Cái này có chút không có phúc hậu a, chị đạo hữu nói quá đúng. Bọn này lộ đạo việc ác bất tận. Khắp nơi giết lung tung người vô tội. Ta cấm tiên tư có thể bắt ở biển vu phong. Coi như là vi thăng tinh tiên đình các tu sĩ làm một chuyện tốt. Lam tiểu bố âm vang nói ra. Chị Tiềm Sơn khẽ nhíu mày. Chỉ có thể chủ động nói ra. Ta nghe nói biển vu phong bị Lam tiên tư mang đi. Không biết hắn ở nơi nào. Lam tiểu bố thở dài. Ai? Nói lên chuyện này. Ta cảm thấy ta thực xin lỗi thăng tinh tiên đỉnh cùng cấm tiên tư a, ta mang đi biện vu phong đích thật là có chút tư tâm. Nhưng chủ quan bên trên vẫn là vì phóng dây dài câu cá lớn. Ta hy vọng thông qua biện vu phong dẫn xuất phủ huyên cùng cửu đình toàn mộc bọn người. Đáng tiếc chính là, ta hay vẫn là quá sơ sót một điểm. Không có lộ đạo cáo già. Nghe Lam tiểu bố nói đến đây. Chị Tiềm Sơn tự mơ hồ cảm thấy không được bình thường. Quả nhiên Lam tiểu bố tiếp tục nói. Ta đã cho ta đủ tinh minh rồi. Nếu không ta cũng không thể nhanh như vậy thành làm một cái tiểu tiên tư. Đúng không? Để cho ta thật không ngờ chính là. Cái kia biện vu phong càng là xảo trá. Hắn vậy mà thừa dịp ta không chú ý, đánh lén ta sau đào tẩu. Cái này chỉ có thể trách ta tư tâm quấy phá. Nếu như không phải ta có tư tâm muốn giành biện vu phong cái kia một đầu cực phẩm mộc thuộc tính tiên linh mạch lời nói. Chỉ sợ ta tử cũng không bị ám toán. Biện vu phong cũng sẽ không bao lấy. Chị Tiềm Sơn khẽ nhíu mày nói ra. Cái kia một đầu cực phẩm mộc thuộc tính tiên linh mạch là ta chỉ ra. Lần này chúng ta tìm kiếm cái kia bốn cái lộ đảo. Thứ nhất là vì cho ta chỉ ra người báo thù. Thứ hai là muốn thu hồi cái kia mộc thuộc tính cực phẩm tiên linh mạch. Lam tiểu bố vẻ mặt kinh ngạc. Thì ra là thế a, thật sự là đáng tiếc. Nếu như ta được đến này đầu mộc thuộc tính cực phẩm tiên linh mạch. Hôm nay có thể hướng chị đạo hữu báo cáo kết quả công tác rồi. Còn có thể mượn này cùng chị đạo hữu trở thành bằng hữu. Ai? Cái này gọn gàng dứt khoát tính cách, tại trong lời nói biểu lộ không thể nghi ngờ. Không biết Lam tiên tư ở nơi nào làm cho biện vu phong chạy thoát. Hắn còn khai báo một mấy thứ gì đó. Chị Tiềm Sơn lần nữa hỏi. Lam tiểu bố lộ làm ra một bộ im lặng thái độ nhìn xem chị Tiềm Sơn. Sau đó nói, những vật này cũng không phải là ta có thể trả lời phạm vi rồi. Những này đều là tại cấm tiên tư phòng hồ sơ có ghi lại. Không có đại tiên tư làm chủ. Ta là không dám tùy tiện nói. Đằng Mạc ho khan một tiếng. Hắn biết đại khái Lam tiểu bố có chút không lớn đã hài lòng. Tranh thủ thời gian nói ra. Chị đạo hữu, những vật này đích thật là ta cấm tiên tư án nội ghi lại. không tiện để lộ ra đi. Chị Tiềm Sơn nhàn nhạt nói ra. Nói như vậy lộ đạo biện Vu Phong bị một mình mang ra cấm tiên tư. Đào tẩu cũng là cấm tiên tư không trách. Lam tiểu bố khóe miệng cười lạnh. Nói như vậy tựu dễ làm nhiều hơn. Ngươi chị ra như thế nghiêu. Sớm nên nói như vậy. Trông thấy Lam tiểu bố khóe miệng cười lạnh. Đằng Mạc trong nội tâm đối với chị Tiềm Sơn cũng có chút khó chịu rồi. Hắn hừ lạnh một tiếng nói ra. Ta Thăng Tinh Tiên Đình phá án còn chưa tới phiên người khác tới khoa tay múa chân. Chị ra cũng không quản được ta Thăng Tinh Tiên Đình cấm tiên tư. Người tới, tiễn khách, chị Tiềm Sơn đứng lên, nhìn lướt qua Lam tiểu bố nói ra. Chuyện này ta chị ra sẽ hỏi đến Thăng Tinh Tiên Đình đi. Hy vọng ngươi đến lúc đó có thể hảo hảo trả lời ta. Trước khi chị Tiềm Sơn thật dễ nói chuyện, Lam tiểu bố còn có tâm tư đi che giấu một hai. Hiện tại chị Tiềm Sơn ẩn ẩn uy hiếp hắn. Hắn không chút do dự đứng lên. Ngươi chị ra tính toán trái trứng. Ngươi bố ra là cấm tiên tư tiểu tiên tư. Thiên không trả lời ngươi. Ngươi có thể như thế nào? Cái kia biện Vu Phong ngươi bố ra tiểu yêu phóng. Ngươi cắn ta cùng ngươi khách khí một hai. Ngươi thật đúng là đem chính mình đương một dễ hành rồi. Cho ta từ đâu tới đây lăn chạy về chỗ đó. Nói chuyện âm dương quái khí. Lam tiểu bố trong nội tâm sớm đã khó chịu rồi. Cùng lắm thì rời đi là tốt rồi. Nơi này không lưu ra đều có lưu ra chỗ. Rất tốt. Chị Tiềm Sơn lưu lại hai chữ về sau. Xoay người rời đi. Đối với Lam tiểu bố chửi ầm lên. Hắn ngược lại cũng không thấy được chói tai. Lam tiểu bố vừa thấy mặt đã cho hắn một loại không hề tình thương. Nói chuyện không biết để lối thoát cảm giác. Bất quá một cái cấm tiên tư tiểu tiên tư. Cũng muốn đắn đo hắn chị ra. Đó là đánh sai rồi bản tính. Ha ha, tiểu bố huynh đệ. Nói rất hay, chị Tiềm Sơn đi rồi. Đằng Mạc ha ha cười cười. Lớn tiếng nói. Lam tiểu bố thở dài. Đại tiên tư. Những thoại bản này đến hẳn là ngươi nói. Lại để cho ta tới nói. Ai, ta lo lắng ta sẽ bị người ra đuổi giết. Ta thế nhưng mà một điểm chỗ dựa đều không có. Bị người đuổi giết cái kia nhất định phải chết. Nghe Lam tiểu bố gọi mình đại tiên tư. Cũng không gọi đằng huynh rồi. Đằng Mạc ở đâu không biết Lam tiểu bố trong nội tâm mất hứng. Hắn vội vàng nói. Tiểu bố huynh đệ không cần lo lắng. Chị gia cường thịnh trở lại cũng không dám truy sát ta Thăng Tinh Tiên Đình tiểu tiên tư. Bọn hắn coi như là cáo trạng đến tiên đình vương chỗ đó. Ta cũng sẽ giúp ngươi nói chuyện. Trong nội tâm nhưng có chút cười khổ. Vô luận nói tới đó. Tại Thăng Tinh Tiên Đình bên trong. Ngươi làm tiểu bố cũng không chiếm lý à. Cấm tiên tư trong phòng giam tù phạm ngươi nói mang đi tự mang đi. Mang đi còn không mang theo trở lại. Ngươi để cho ta như thế nào bang ngươi nói chuyện. Lam tiểu bố lập tức cao hứng trở lại. Cái kia liền đa tạ đằng huynh rồi. Đằng huynh, lần này đan bì ta chuẩn bị rất đầy đủ. Duy nhất thiếu khuyết đúng là hỏa diễm rồi. Đằng Mạc khoát tay chặn lại. Tiểu bố huynh đệ không cần lo lắng. Hỏa diễm sự tình ta đến nghĩ biện pháp. Dưới bình thường tình huống đan bì dùng chính là địa hỏa. Tình huống đặc biệt ta có thể lấy được một đóa ngũ cấp tiên di hỏa. Lam tiểu bố biết rõ Đằng Mạc nói tình huống đặc biệt là cái gì. Đó chính là hắn Lam tiểu bố giết ra lớp lớp vòng vây rồi. Có tư cách tấn cấp trận chung kết thời điểm mới sẽ xuất hiện ngũ cấp tiên di hỏa cho hắn dùng. Chúng ta đây lúc nào ly khai cấm tiên tư tiến về ma huyền tiên vực? Lam tiểu bố hỏi thăm. Đằng Mạc nói ra, chúng ta bây giờ tựu đi. Bất quá không phải chúng ta một mình đi qua, mà là cả Thăng Tinh Tiên Đình sở hữu sự thi tiên đan sư cùng đi. Chúng ta người ít nhất, chỉ có 4 người, có đan môn xuất động thế nhưng mà mấy chục người, thậm chí còn có 100 người đã ngoài. Không chỉ có như thế, Thăng Tinh Tiên Đình Vương cũng sẽ đích thân đi qua. Tiên Đình Vương cũng đi qua, Xem ra lần này Đan Bì Thăng Tinh Tiên Đình rất là coi trọng a. Bọn hắn bên này bốn người là ai? Lam Tiểu Bố cũng là tinh tường. Trừ hắn ra cùng Đằng Mạc. Khẳng định còn có cái kia hai cái tiên vương hộ vệ. Giải Xuyên cùng Tư Ninh. Cách Chương.